Chào bạn, khởi đầu một tuần mới. Tôi chúc bạn những ngày sống luôn có niềm vui và bình an đồng hành. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh podcast của Người Đánh Thức Tình Yêu. Và ngày hôm nay, tôi xin gửi đến quý bạn một chút suy ngẫm nhỏ của tôi về mảng chủ đề hạnh phúc tự thân. Tôi hy vọng mình sẽ gợi ra được một góc nhìn để giúp bạn chạm được sâu hơn những kết nối bên trong của chính bạn. Xin mời quý bạn lắng nghe. Lựa chọn và chọn lựa. Trong cuộc sống này, cơ sở để chúng ta nhận diện, nhận định, đánh giá hay dán nhãn cho người khác đa số dựa vào hình tướng. Với góc nhìn chủ quan, tôi thấy rằng phần lớn chúng ta dính mắc vào hình tướng rất nhiều, dù miệng thì cứ ra giả nói về tâm linh, nói về quay về trong hay nói về điều gì đó nghe rất linh thiêng thần thánh. Thực tế là chúng ta rất giỏi trò nhìn mặt mà bắt hình dong, xem mặt đặt tên. Chúng ta mê mẩn và khoái trá với những chiêu thức đọc vị người khác. Chúng ta dễ dàng bám vào hình tướng của cảm xúc, của lý thuyết, của sách vở, của khuôn mẫu, của định kiến, và nhanh chóng đưa ra các kết luận, chốt hạ và đóng đinh nó mãi mãi. Kiểu như nhìn cái mặt này không lừa đảo mới lạ. Kiểu như mùi nước hoa dính trên áo không gái gú thì té vào chai nước hoa à. Dù có không ít những vụ việc, những câu chuyện được khui ra ánh sáng và sự thật được phơi bày khiến chúng ta giật mình và bẽ bàng nhìn ra chúng ta bị dính mắc vào hình tướng như thế nào. Nhưng rồi sau đó chúng ta cũng không sáng mắt ra là mấy. Nhưng cũng không thể trách chúng ta được, vì nếu không nhìn hình tướng thì nhìn gì? Mắt thấy tai nghe thế kia mà không tin thì tin gì? Nếu chỉ dựa vào những biểu hiện mà chúng ta có thể nhìn thấy, chúng ta sẽ thấy rất nhiều những cuộc đời giống nhau. Đời tôi cũng như đời bạn, chúng ta được sinh ra, đến tuổi đi học thì đến trường, hết mẫu giáo thì vào cấp 1, rồi cấp 2, cấp 3, đại học, rồi đi tìm một công việc để kiếm sống. Đến tuổi kết hôn thì lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái. Rồi thì học thêm khóa này khóa khác để phát triển kỹ năng, nâng cao chất lượng sống, mở rộng kiến thức để tu tập hoặc để giải quyết vấn đề nào đó trong cuộc sống. Vậy thì chúng ta khác nhau điều gì? Với cảm nhận của riêng mình, tôi thấy rằng chúng ta khác nhau ở việc chúng ta tự chủ trong các lựa chọn. Hai người cùng vào đại học, một người thì bởi xã hội đưa đẩy, bị bố mẹ bắt hay đu theo một trend nào đó cho hợp thời. Còn người kia, họ tự nhận biết họ muốn gì, cần gì, và họ vào đại học bởi họ lựa chọn một cách tự nguyện và tự do. Tương tự vậy, việc đi làm, lấy vợ lấy chồng hay sinh con cũng là việc xảy ra với bao nhiêu người. Nhưng có người bị chi phối, phụ thuộc, còn có người lại chủ động, tự do ý chí hơn, tự do nhận thức hơn, tự chịu trách nhiệm hơn. Phần đông chúng ta bị dòng đời xô đẩy, vì chúng ta ít khi kết nối được với chính mình. Từ đó ta không hiểu mình, không chủ động cho mình quyền được tự do lựa chọn. Cho nên đa số chúng ta sống với vai nạn nhân đến khi vấp ngã trên cuộc đời này. Chúng ta nhanh chóng đổ lỗi cho vợ, cho chồng, cho con cái, cho bố mẹ, cho đám đông, cho chính trị, cho tôn giáo, cho sách vở, cho thầy cô, hay cho nghiệp hoặc một thế lực nào đó. Nghĩ lại, cơ mà cũng đúng thôi. Chúng ta bị những điều đó chi phối cơ mà. Thế thì chẳng phải trách nhiệm thuộc về những điều đó chứ. Chẳng đúng hay sai. Mỗi con đường đều mang đến những trải nghiệm riêng. Và trải nghiệm ở mức độ nào hay theo chiều hướng nào thì tùy thuộc vào độ nhận thức, tâm thức và con đường mà chúng ta chọn lựa. Chúng ta chỉ cần nhớ rằng nếu mình không chọn lựa thì thầy bà, sách vở, tôn giáo, con cái, cha mẹ, vợ chồng, bạn bè hay ai đó sẽ lựa chọn cho bạn. Cuộc đời chỉ đơn giản là bạn chọn hay để cho người khác chọn mà thôi. Nguyễn Đức Quỳnh, người đánh thức tình yêu. Quý thính giả đang nghe trên kênh podcast của Người Đánh Thức Tình Yêu, hy vọng những chia sẻ của tôi tô thêm sắc màu cho những trải nghiệm của bạn. Chúc bạn luôn tìm thấy bình an và niềm vui giữa cuộc đời. Xin chào.